15. Tìm hiểu nguồn gốc và cách biểu hiện của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Thế thì là mình học ba món năng biết, thì thật là mình học về cái công dụng mà nó biểu hiện ra trong đời sống của mình qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt, na và a lại da. Đó, học duy thức là nắm cái đó đó. Nói là học duy thức, nói là học ba món năng biến, chứ kỳ thật là mình học, mình tìm cái nguồn gốc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi tìm ra cái cách mà nó biểu hiện kiểu nào của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt, na và a lại da. Cho nên mình thuộc ba món năng biến, tức là mình thuộc tám thức, gọi là bát thức tâm vương của mình. Trong lời cái bài mình học vừa rồi đó, gọi là tâm sở, toàn là những cái tâm lý đó của lòng mình hết, của tâm mình đó, nó sinh khởi ra hết. Từ những tâm sở biến hành, biệt cảnh, hai cái đó không quan trọng lắm, mà cái quan trọng là thiện có 11 món. Rồi căn bản về não 6 món. 6 món mà tiến khai nó ra, nó thành ra 10 món. 10 món gọi là thập sử, gọi là thập sử, cũng gọi là kiến hoạt và tư hoạt đó. Cái bài 51 món tâm sở rất quan trọng. Đại chúng để ý rằng là những cái hàng A-la-hán mà người ta thành tựu được A-la-hán đó là do người ta diệt trừ được cái thập sử đó, thập truyền thập sử đó. Thập sử là kiến hoạt và tư hoạt đó, là thập sử. Tư là cái đó đó. Trước hết là cái người mà tu mà nhanh nhẹn mà có khả năng tu tập mà là phải diệt trừ cái kiến hoạt trước, tức là ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử mà không diệt trừ được thì coi như mình tu họ chưa có gì kết quả. Thành thật mà phải nói như vậy. Cho nên bây giờ nó đúng là tôi nhắc cho đại chúng cái cách để mà tu tập thôi à, chứ còn tôi giờ nói đúng cái tuổi này là tôi chẳng còn cần cái gì khác. Không hề nói một cái nào mà tôi có cái tính cách nghĩa là để mà đem gì là cái lợi lộc, cái quyền lợi gì về cho mình, cũng chẳng cần khen, chẳng cần các vị khen. Thế thì không sợ rồi, không sợ từ mấy mươi năm rồi, mà cũng chẳng cần các vị khen. Mà tôi cần cái mà toàn thể những người đệ tử Phật chúng ta nắm cái cốt tủy để mà tu hành. Cho nên các cái gì mà được cái quả tu đầu hoàng á, là không phải ở đâu hết, đừng có lại lực giáng sinh, đừng. Các vị diệt trừ kiến hoặc là các vị được quả tu đầu hoàng rồi đó. Tức là thân kiến, biên kiến, và kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Cái đó là các vị tư duy mà nắm được vững, mà đừng sợ các cái đó nữa, là các vị được quả tu đạo hoàng. Điều đó là rõ ràng, kinh điển trước sau, đại thừa, tiểu thừa đều nói như vậy. Rồi còn cái tư hoặc thì nó sâu sắc lắm, ta cũng gọi là câu sanh phiền não. Phật tánh của mình vừa có thì cũng đồng thời là có cái đó, cũng có cái quyền đảo cầu sanh đó. Như câu hỏi nãy cũng có nói đó mà, cái ngày nào mà có con người thì con người có Phật tánh, thì đồng thời cũng có cái câu sanh quyền đảo đó đi kèm theo. Mà theo chủ nghĩa Mác Lênin á, đây là tôi nói về chủ nghĩa Mác Lênin, người ta nói một cái quy luật rất là hay. Bất cứ cái thể thống nhất nào là luôn luôn cũng có mặt đối lập ở trong đó. Cho nên mình có hỏi những cái Phật tánh là thanh tịnh rồi, vương minh từ đâu mà sanh? Vậy ở không có gì khó hết. Đây nè, bàn tay tôi đưa ra nè, À, nếu mà các vị mà gọi là bề này là bề úp, thì phải có bề dưới này. Khi tôi lật lên về là các vị gọi là ngửa. À, mà các vị gọi là ngửa, đó là ngửa là bề này cái gì? Thế thì là phải có bề này. Phải có bề này thì tôi làm về thì các vị gọi là úp. À, chứ cũng nó thì thật là nó không úp mà không, không ngửa gì hết. Không hề có úp có ngửa. Vậy mà tôi để vậy thì các vị gọi là úp. Mà tôi lật về thì các vị gọi là ngửa. Mà ai cũng phải nói vậy. Không bao giờ không có. Tờ giấy cũng vậy. Bề nó gọi là bề mặt. Gọi là bề trái. Chứ là tất cả những cuộc đời này đều là phải có hai mặt như vậy. Cái tất thì có trong, có ngoài. À, có trên, có dưới, có mặt, có trái. Cho nên hãy có Phật tánh thì cũng đồng thời là có vô minh. Mà kỳ thật vô minh không có vô minh. Tại mình ngu nó thành vô minh chứ còn là vô minh Phật tánh tức Phật. Tại mà Phật tánh ở đây là cùng cái vô minh không có hai. Cho nên hỏi từ đâu mà sanh. Không có từ đâu hết. Vũ trụ vạn hữu nó vậy đó. Cũng như là hãy có tối là có sáng, đó là cái chân lý của vũ trụ nó như vậy. À, chứ cứ hỏi là tối ở đâu, sáng ở đâu, cái đó không có, vũ trụ vạn hữu nó an bài vậy đó. À, có tối là có sáng. Rồi có âm thì có dương. Do vậy mà hãy có thạnh thì có suy. Ngay trong cái thạnh là đó có cái mầm suy, mà ngay trong cái suy là đó có cái mầm có thể là thạnh. Cho nên ngay trong cái gọi là Phật tánh lúc nào đó có, thì đồng thời cũng có cái vô minh kèm bên. Ngay như trong bây giờ cái sáng suốt này, trong mọi người hiện giờ đây mình giả như mình cho là sáng suốt đi, nhưng mà trong này nó vẫn có cái không sáng suốt trong đó. Cho nên ví dụ như có người ngồi đây nè, mà viền thuốc thấu trời, à viền thuốc lắm. Nói về bệnh nam á, ha, viền thuốc lắm. Còn có người á, bên phụ nữ á, thì ngồi đây nè. Mà nhớ tôi trời, không có quên đem cái kiến ra. Mà không biết về cái môi bệnh đó là sao. Bực bội ghê gớm, quên. Cái đó là nhà nghề của chàng mà, của nàng mà. Đi đâu là nó có cái bóp, được bóp đem kiến mà nó bỏ quên mất cái kiến à. Đấy. Thì ngay trong cái an lạc là nó đó có cái mầm đau khổ trong à. Cái đó không hỏi ai hết á. À, mình sống sai thì nó thành ra gọi là xấu, gọi là phiền não, gọi là vô minh, gọi là đau khổ, gọi là tội lỗi. Còn mình sống đúng thì gọi là Phật tánh. Cái hai cái đó không có cái nào nó nhập vô cái nào nó vô cái nào hết. Còn.